的我来往追，爱咋的忙跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 15 tháng 10 năm 2022, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và vui gần nhất à. Chương trình đặc biệt ngày hôm nay thưa cô.
Dạ vâng.
Dallas, Texas chúng ta đã vào thu được gần một tháng. Khi đất trời răng mắc một màu sương thương nhớ buổi sáng như ngày hôm nay. Lái xe đi qua hồ sát cạnh nhà đến đài thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nhớ lời thơ hôm qua, áo thu lạnh lẽo, nước trong veo. Hay anh cho em mùa thu cho em mơ màng. Con nai vàng đạp trên lá vàng rơi. 47 năm sau chiến tranh xa quê hương, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh này thưa cô. Lời mỗi bài thơ là một bài hát, là một tiếng nói cảm thông chia sẻ, là triết lý về cõi người, cõi đời, nhưng không hề buồn đau và bi lụy. Suy nghĩ như vậy vì tôi đang sống tại xứ Hoa Kỳ với bao nhiêu mùa thu thanh bình, nhưng với một quê hương đang tràn đầy máu lửa và trời đất cũng đang vào thu trên hành tinh trái đất này. Có nghĩ được như mùa thu của tôi hay không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn, Dallas 11600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa, chúng tôi xin gửi lời chào đến bà Phó Đại sứ Ukraine, bà Natalia Zinkina tại Hà Nội. Thưa bà, nếu bà nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Minh. Rồi xin hân hạnh được gặp lại ông trên kênh đài Sài Gòn Dallas. Xin chào quý khán giả.
Cảm ơn bà. Bà rất là vui được nghe tiếng bà lại. Thưa bà Zinkina, thời tiết Hà Nội như thế nào thưa bà? Vào thu, thời tiết mùa thu Hà Nội như thế nào?
Hà Nội đến mùa thu rồi. Khi tôi được hỏi về mùa thu ở Việt Nam, thì tôi luôn nghĩ đến một bài của Trịnh Công Sơn. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa xưa về thơm từng cơn gió. Thì mùa thu ở Việt Nam là mùa tôi thích nhất. Cơn gió mát, bạn đêm nhiệt độ xuống 20 độ C. À, nhà mở cửa sổ không cần dùng điều hòa nữa. Đi ra con đường thấy nhiều hoa, vừa đấy các màu sắc, sống độ, vừa âm cúng, thích lắm.
Bà hát cũng hay lắm, tôi cũng thích lắm. Thưa bà Zinkina, có dịp bà đến xứ Hoa Kỳ, bà đến thành phố Texas này, tôi tổ chức một đêm văn nghệ cho bà hát tiếng Việt Nam và hát tiếng Ukraine. Có nhiều người khán thính giả của chương trình này cách đây 7 tháng đang nghe biết về bà. Và cũng có rất nhiều người trên hành tinh trái đất này, người Việt Nam đang theo dõi chương trình này đặc biệt qua Twitter, qua Facebook và YouTube chưa biết về bà. Bà nói một đôi dòng về bà được không?
Dạ, ông Minh hỏi về cái gì bởi vì tôi vẫn nghe không rõ lắm.
Bà nói về tiểu sử của bà một chút xíu được không?
Về tiếng Việt à? Tiếng Việt à? Vâng, thì tiếng Việt thì là một ngôn ngữ rất dễ thương. Nói như hát. Đối với người Ukraine học cũng không khó lắm mà. Thì đọc báo chí hay đi gặp các bạn Việt Nam. Thế là nghĩa là tập hàng ngày. Thì rồi càng ngày phát tham càng chuẩn. Thì tôi đã chọn tiếng Việt khi đã có cơ hội đi sang Việt Nam với tư cách là lưu học sinh. Thì đó tôi nghĩ là tôi rất may mắn vì đã học được một ngôn ngữ đẹp này.
Bà nói tiếng Việt Nam cho đến ngày hôm nay là được bao nhiêu năm rồi thưa bà Zinkina?
Tôi chắc là được 10 năm rồi.
Ông xã bà, ông chồng bà có nói tiếng Việt Nam được không?
Không ạ, anh ấy chỉ nói tiếng Anh và tiếng Ukraine.
Khi nào bà muốn nói chuyện riêng với ai thì bà cứ nói tiếng Việt Nam, tức là ông không hiểu cái gì. Bây giờ đi vào chương trình ngày hôm nay, chắc là bà biết đó, hôm qua ngày thứ sáu tôi nghe tại Hoa Kỳ này, tin tức tại Hoa Kỳ này, nước Hoa Kỳ mới tặng thêm cho nước Ukraine thêm 4.5 tỷ đô la. Bà có biết cái tin này không? Mới ngày hôm qua.
Vâng, tôi cũng vừa đọc sáng nay, sướng lắm, sử dụng đỗ của Hoa Kỳ rất là nhiều. Và chúng tôi rất là biết ơn cái sự giúp đỡ này giúp Ukraine đứng vững lâu dài.
Chắc chắn có một điều bà biết, đó là trong cái số tiền 4.5 tỷ đô la đó, tôi thưa với bà là có tiền thuế của tôi và có tiền thuế của đài Sài Gòn 1160 đóng vào. Tiền thuế của...
Đúng rồi,
tiền thuế của người dân. Thưa bà, cách đây một tuần, tôi đọc trên net và tôi vẫn theo dõi tình hình của văn phòng của tòa đại sứ Ukraine tại Hà Nội. Bà và các nhân viên của sứ quán có tham dự một cuộc chạy, vì người ta gọi là chạy vì hòa bình. Báo Hà Nội mới đã đăng tin này và ngay ngày hôm sau nó gỡ xuống, nó kéo xuống. Nhưng mà có cái điều buồn cười là họ vẫn để hình ảnh của các nước khác, trong đó có nước Nga, nước Liên Xô. Bà có suy nghĩ gì về việc làm thiếu tính cách ngoại giao hay có vẻ kỳ thị của báo chí cộng sản đối với đại tòa đại sứ Ukraine hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ chuyện này đã xảy ra chắc là vì phóng viên đã thiếu hiểu biết về quan điểm chính thức của Việt Nam đối với xung đột chính tranh giữa Ukraine và Nga. Từ đầu chiến tranh, các quan chức Việt Nam đã nói rõ là Việt Nam sẽ không chọn bên, tức là sẽ không ủng hộ bên nào cả. Nên chủ đề chiến tranh tại Ukraine là một chủ đề rất là nhạy cảm đối với các báo chí ở đây. Tôi đoán là những ảnh của vận động viên mang cờ, lá cờ Ukraine đã bị xóa vì sự nhạy cảm này. Nhưng khi xóa những cái ảnh của Ukraine thì phóng viên không để ý và để lại những ảnh vận động viên mang cờ Nga. Như thế thì hiện cả bài mất ý nghĩa. Hiện nay, bởi vì hiện nay trên thế giới đang diễn ra một số cuộc xung đột vũ trang quốc tế. Nhưng mà cái cuộc chiến gây chú ý và có tác động lớn nhất đến thế giới là cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine. Thì sẽ trở thấy bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay dần làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình, ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em, giết chết người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, thương hiếp, cưỡng bức, bộ hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh. Thì chính vì thế bài mà không có ảnh của Ukraine mà vẫn còn có ảnh của Nga trái nghĩa về sự kiện giành ủng hộ hòa bình. Mà cuối cùng thì báo Hà Nội xóa cả ảnh với lá cờ của Nga. Thì tôi cho hai bản hành động này, thì báo cũng đã công nhận là lá cờ của Nga không minh họa được cho hòa bình.
Tôi, thưa bà nhắc đến chiến tranh nơi quê hương của bà, một phần nào nó đưa tôi lại kỷ niệm 47 năm trước. Trước năm 1975, bà biết tôi là một phi công của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần nhắc đến chiến tranh ở bất cứ nơi nào, tôi thấy lòng mình nó xuống sang lo lắng thương mến cho những nơi đang xảy ra như vậy. Thưa bà, bà nói cái tờ báo Hà Nội Mới nó vô tình. Tôi nghĩ nó không vô tình đâu, không vô tình đâu. Tại sao nó kéo cái cờ Ukraine của tòa đại sứ của bà, của nước bà xuống, mà nó không kéo cái cờ Nga xuống? Thì thôi cứ cho nó là vô tình đi. Hãy cứ cho nó là bà nói là nước Cộng hòa xã hội Việt Nam không chọn bên nào cả. Có chọn đi chứ, có chọn đi chứ. Chọn là bỏ cái cờ Ukraine xuống mà. Chọn là giữ cái cờ Nga mà. Cách đây...
Tôi vẫn nghĩ là đó là lỗi của phóng viên thôi.
tôi không miễn là có lỗi là được rồi. Nếu người ta, bà, tôi biết tòa đại sứ đã gửi cái thơ đến để than phiền về cái việc này. Nếu người ta công nhận cái lỗi của người ta thôi thì mình bao giờ mình cũng nói người ta đã mea culpa, mea maxima culpa. Lỗi tại tôi mà đằng thì ok, mình công nhận cái chuyện đó đi. Chiến tranh Ukraine, bà biết, theo tôi biết, có chắc chắn là bà biết nhiều hơn tôi khi nào bắt đầu, nhưng theo tôi nghĩ là bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Bây giờ là tháng 10, như vậy là đã qua 8 tháng rồi. Lần trước tôi nói chuyện với bà vào tháng 3, tức là sau khi chiến tranh bắt đầu 1 tháng, bà đã phát biểu nguyên văn là, bà phát biểu trên chương trình này: chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi giá. Bà có tâm tình gì về, bà suy nghĩ gì về sự chịu đựng của người dân Ukraine, và có suy nghĩ gì về sự ủng hộ của quốc tế cho nước Ukraine cho đến ngày hôm nay? Vì nhiều người, trong đó có tôi nghĩ rằng Ukraine sẽ không đứng được cho đến bây giờ. Bà có suy nghĩ gì về dân của tộc của bà và những sự giúp đỡ của tất cả các nước trên thế giới, thưa bà Zinkina?
Và tôi nghĩ là thành công của Ukraine trong cuộc chiến giải phóng này có hai yếu tố. Một là lòng dũng cảm của người Ukraine, và hai là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Nếu rằng Ukraine không nhất định bảo vệ đất mẹ của mình, thì thế giới không nỗ lực để giúp đỡ Ukraine. Còn nếu thế giới không giúp đỡ, thì Ukraine chắc cũng tuyệt vọng, không thể tiếp tục chống lại sự xâm lược. Thì các bạn hãy nhìn bản đồ, cảng nước Nga to hơn so với nước Ukraine về lãnh thổ gấp 28 lần, dân số cũng nhiều hơn gấp 4 lần. Nếu mà thiếu một trong hai yếu tố mà tôi nói trước, thì chắc chắn Ukraine không đứng vững được đâu.
Lý do sâu xa nào mà dưới thời của ông Vladimir Putin đã quyết định vào xâm lược và chiếm Ukraine? Có lý do nào về lịch sử, có lý do nào về chi kinh tế và chính trị hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là cuộc chiến này vô lý lắm. Chỉ có mỗi một lý do là Putin không muốn là Ukraine có trên bản đồ thế giới. Tôi nghĩ là như thế. Thì theo như Putin đã thông báo rồi, Putin nói thẳng phủ nhận bản sắc của dân tộc Ukraine và phủ nhận cả bản sắc quốc gia Ukraine. Như thế thì không có gì ngạc nhiên khi Nga lên kế hoạch tiêu diệt dân tộc và xóa bỏ nước Ukraine. Tôi nghĩ là như thế.
Cái suy nghĩ của bà cho đến bây giờ nó có đúng không? Cho đến bây giờ cái suy nghĩ đó nó vẫn còn giữ, vẫn còn đúng, thưa bà Zinkina?
vẫn không đúng, bởi vì tôi thấy cuộc chiến này chỉ dừng được khi mà Nga rút quân. Không dừng được cuộc chiến này bằng sự sụp đổ của Ukraine, bởi vì nếu mà chính phủ Ukraine hay là lực lượng quân đội Ukraine sụp đổ không chiến đấu nữa thì đất nước Ukraine sẽ không còn, và người dân Ukraine cũng sẽ không còn. Đấy là mục đích chính của Putin.
Nói về sự ủng hộ của quốc tế cho Ukraine, và nếu mà nói về ủng hộ cho Ukraine, trong đó có chương trình từ cánh đồng mây này và Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, thưa bà. Hôm cách đây 2 ngày, hôm 12 hay 3 ngày 12 tháng 10 năm 2022, có phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc Nga tuyên bố xác nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga Xô. Đó là các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia. Kết quả theo tôi được biết, sau phiên họp này có 143 nước lên đối và chống Nga về việc sát nhập 4 khu vực trên. Đây là một con số bầu cử cao nhất mà nước Ukraine nhận được kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Cùng với Nga có 4 nước theo Nga, đó là Belarus, Bắc Hàn, Syria và Nicaragua. Và có 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có nước Việt Nam, nơi bà đang là có tòa lãnh sự bây giờ, tòa đại sứ bây giờ. Và bà biết, tôi đọc đêm hôm qua, tôi không theo dõi nhiều, nhưng mà tôi biết đêm hôm qua tôi biết là đây là lần thứ 3. Đây là lần thứ 3 Việt Nam bỏ phiếu trắng về chiến tranh Ukraine. Câu hỏi của tôi là, bà nghĩ thế nào về nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga với nước Ukraine, thưa bà Zinkina?
Thì lập trường của Việt Nam nhất quán, tất cả các quan chức cấp cao và nhất là trong những bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phân đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Những lời nói rất hay và đầy ý nghĩa. Còn khi đến việc bỏ phiếu cho nghị quyết với tên toàn vẹn lãnh thổ Ukraine bảo vệ hiến chương Liên Hợp Quốc thì lại bỏ phiếu chán. Chắc là vì Việt Nam vẫn muốn giữ trung lập. Nên tôi tin tưởng rằng trong cuộc chiến vô cớ này thì sự trung lập không nghĩ là tạo cho Nga ảo tưởng rằng những hành động tàn bạo của Nga được chấp nhận. Người dân Việt Nam thì khác. Người dân không có nghĩa vụ giữ thái độ trung lập. Mỗi ngày bên Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam thì chúng tôi nhận được những lời ủng hộ và chia sẻ từ cộng đồng. Những lời nói đó vô giá. Chính những lời nói đó giúp chúng tôi giữ tinh thần cao và tự hào về Ukraine và về tình hữu nghị giữa Ukraine và Việt Nam. Và tôi cũng muốn nói thêm, chính phủ Việt Nam và dân Việt Nam không chỉ gửi những lời nói mà còn hỗ trợ bằng tiền bạc người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ví dụ là vào tháng 5, Thủ tướng Việt Nam đã thông báo ủng hộ Ukraine với $500,000, và thêm nữa trong 8 tháng cuộc chiến là những đóng góp từ cộng đồng người Việt Nam ở đây là gần $250,000. Cái đấy chưa kể những chương trình ủng hộ sinh viên, học sinh, những hỗ trợ bản thân phẩm nữa. Và chúng tôi rất quý sự giúp đỡ này và rất biết ơn.
Bà có nhiều dịp sinh hoạt với cộng đồng người Việt Nam tại Hà Nội. Bà mặc quần áo dài Việt Nam đẹp lắm, thưa bà. Tôi có để cái hình của bà. Và thứ hai nữa là Bà có đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà một ngày nào đó để cầu nguyện hòa bình cho nước Ukraine? Tất cả những lần sinh hoạt về xã hội hay về tôn giáo như vậy của bà với người Việt Nam thu gọn tại thành phố Hà Nội đi, bà nhận xét thế nào về tình cảm người Việt Nam đối với quê hương của bà và đối với bà, thưa bà Jinkina?
Còn là người dân Hà Nội thì anh vừa đã có đến những nhà thờ ở đây để cầu nguyện cho hòa bình Ukraine. Thì chúng tôi cũng đã đi ra mấy nhà thờ ở Hà Nội rồi. Và cái tình cảm của những người dân đến cùng để cầu nguyện cho Ukraine, chúng tôi rất là quý, rất là người ta rất là chia sẻ, rất là quý với tinh thần của mình. Với không có lỗi để bày tỏ sự cảm ơn của tôi được với người dân Hà Nội. Cũng như tôi nói, đúng ngày nào tôi cũng có nhận được những lời ủng hộ từ dân Hà Nội, từ dân khắp nơi ở Việt Nam.
Tất cả những cái tình cảm này tôi nghĩ, và tôi muốn hỏi thêm được là, giờ đây là công việc của ông đại sứ và của bà. Bà phải, hay ông đại sứ phải tường trình về bên quê hương của bà mỗi ngày, mỗi tuần. Và tôi chắc chắn là bà cũng tường trình về quê hương của bà cho Tổng thống Zelensky biết là tình cảm của người dân Việt Nam đối với quê hương của bà như thế nào. Cái việc điều chỉnh của tôi về sự sinh hoạt, công việc ngoại giao của bà như vậy có đúng hay không, thưa bà Zinkina?
Vâng, cái sinh hoạt của mình ở Hà Nội nó cũng đơn giản thôi. Và khi mà mình viết báo cáo cho Ukraine, cho Bộ Ngoại giao để còn báo cáo về Tổng thống, thì chúng tôi luôn gửi cái tình cảm của người Việt Nam, muốn gửi cho Tổng thống biết. Có những có cả những họa sĩ ở Hà Nội mang đến bức tranh của mình để tặng thẳng cho Tổng thống. Chúng tôi chưa có điều kiện để gửi những bức tranh này sang Ukraine, nhưng mà đã có giữa đại sứ quán ấy.
Tôi biết chắc là bà quý mến Tổng thống của bà, nhưng mà tôi vẫn hỏi vậy. Bà đánh giá trị và dân Ukraine đánh giá trị về ông Tổng thống tài tử này như thế nào? Thưa bà.
Tôi xin lỗi, tôi cũng chưa hiểu rõ câu hỏi này của anh.
Ông Tổng thống là một danh hài, danh hề hay là một nghệ sĩ? Có nhiều người không nghĩ ông... Dạ, bà nói đi.
Dạ vâng, Tổng thống là một nghệ sĩ và người cũng rất là biết việc làm của mình trên vị trí Tổng thống. Cả thế giới giành ủng hộ cho Ukraine, cũng có Tổng thống, cái định của Tổng thống cũng góp phần vào đó.
Có cái điều tôi quý mến ông ấy là vì tôi hay nói vui với anh em là cái chữ này của tôi nói thôi, đúng là tôi phải gọi là ông Tổng thống thì đúng hơn, nhưng mà tôi nói vui là tôi chưa thấy một anh Tổng thống nào ở trên thế giới này mặc áo mayo đi làm việc và đi đánh nhau cả. Cái điều đó mang nhiều cảm tình cho những người chung quanh nước của bà và chung quanh thế giới suy nghĩ như vậy, có đúng hay không, thưa bà Zinkina?
Vâng, đúng rồi. Cả đất nước cũng rất là quý.
Phần mới câu hỏi vừa bây giờ tôi trả lời về cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Có 143 nước chống đối và lên án Nga về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Thưa bà biết được và tôi cũng biết được, đó là cả thế giới đã lên tiếng và đã trả lời dùm cho dân Ukraine rồi. Điều chắc chắn là điều này nói nên được rằng, đối với ngay cá nhân tôi cũng biết được rằng, không có một nước nào, hay nói ngay trường hợp của bà, nước Nga và nước Ukraine đi, không có một nước nào có quyền có thể xâm nhập và xóa bỏ một nước có chủ quyền trên bản đồ thế giới như Ukraine được. Nhắc lại câu hỏi cách đây một vài phút và nói về địa hình địa vật của xứ bà, tôi không được biết nhiều, nhưng có một cái tin nổi cộm cách đây một tuần, đó là một cây cầu dài 12 mao, hay nói sang cây số Việt Nam là khoảng chừng 20 cây số, nối liền từ nước Nga đến bán đảo Crimea, nơi mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014. Và cách đây một tuần cây cầu này đã bị đánh sập. là một người làm ngoại giao và chắc chắn là một người phải hiểu về tình báo và tất cả mọi sự. Bà có suy nghĩ gì về tầm quan trọng chiến lược của chiếc cầu này khi nó bị phá hủy hay không, thưa bà Zinkina?
Sự phá hủy cái cầu này có hai nghĩa. Một là như ông nói có tầm quan trọng chiến lược bởi vì Nga đã sử dụng lãnh thổ bán đảo Crimea để tấn công phía Nam Ukraine. Nên nếu không có cái cầu Kerch này, cái cầu nó gọi là cầu Kerch, nếu không có cái cầu Kerch thì việc cung cấp đạn được thiết bị quân sự gặp khó khăn. Trong vài tháng vừa rồi trên bán đảo Crimea đã xảy ra nhiều vụ nổ, vụ cháy các kho đạn căn cứ quân sự. Hiện tôi nghĩ là sự phá hủy cái cầu Kerch là theo chiến thuật cắt đứt những khả năng của Nga sử dụng lãnh thổ Crimea để tấn công Ukraine. Còn ý nghĩa thứ hai thì theo các tuyên bố của các quan chức Nga, an ninh của cái cầu Kerch này rất chặt chẽ, rất nghiêm trọng. Khi mà đánh sập cái cầu thì hóa ra là cái gọi là hệ thống bảo vệ cầu Kerch là hệ thống giả, giả cũng như sức mạnh của quân đội Nga.
Và mới nói cái cầu này là cái cầu chiến lược cung cấp vũ khí từ bên Nga đưa sang Crimea và đi vào trong trong nội địa của Ukraine. Thưa bà, tôi không đi ra ngoài vấn đề đâu. Cách đây 47 năm trước năm 1975, chắc lúc đó bà còn trẻ, nhưng bà biết cuộc chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam chúng tôi như thế nào. Và giữa hai miền Nam và Bắc chúng tôi đánh nhau chăng nữa thì vũ khí thì cũng là từ ba anh lớn sản xuất vũ khí, đó là anh Trung Quốc, anh Nga và anh Mỹ. 47 năm sau tôi ở một đất nước thanh bình, tôi đang ngồi trong phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM thanh bình và đang nói chuyện với quê hương của bà Ukraine. Vũ khí bây giờ đánh nhau tối tân hơn, và vũ khí của Nga nó đánh cũng đã gần hết rồi, cũng tối tân cả. Và vũ khí nó cũng bắt đầu từ ba cái nước, đó là nước Mỹ, nước Nga và nước Tàu. Ngày xưa thì Mỹ với phần nào đánh nhau ủng hộ bên phía miền Nam, Nga và Trung Cộng ủng hộ bên phía miền Bắc. Bây giờ thì trực tiếp Nga với Mỹ hai vũ khí đụng nhau tại Ukraine. Thưa bà, suy nghĩ của tôi, một kỹ nghệ lớn nhất trên hành tinh trái đất này là kỹ nghệ chiến tranh, và người ta luôn luôn phải tìm một chỗ nào để cái kỹ nghệ này nó tiếp tục và được phát triển. Chỉ không may cho Việt Nam và không may cho Ukraine, họ đã chọn cái địa điểm này làm nơi để thử vũ khí của cả hai bên. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là đấy không phải là hai phía Nga và Mỹ, mà hai phía là Nga và Ukraine, và cũng không phải là hai nước Mỹ và Nga đã chọn Ukraine để thử vũ khí của mình. Cái nguyên nhân của chiến tranh này là Nga tấn công Ukraine, chứ không phải là Mỹ chọn Ukraine để chống lại Nga thử vũ khí ở đây. Để lần Nga xâm lược bằng vũ khí của mình, sau này Ukraine cũng không đủ vũ khí để bảo vệ, thì được hỗ trợ của các nước chứ cũng không phải là riêng Mỹ. Có nước Canada, nước Anh, nước Úc, nhiều nước có hỗ trợ Ukraine để Ukraine được bảo vệ mình, thì không phải là cái cục thử vũ khí. Nên tôi cũng không đồng ý được với ông.
Nếu cách đây một mấy năm trước thời ông Tổng thống bây giờ, theo tôi được biết khoảng thời gian năm 2000 đổ về trước, Ukraine là một nơi có rất nhiều căn cứ bom nguyên tử, và sau này Ukraine đã bằng lòng để gỡ những căn cứ bom nguyên tử đó đi, đi ngược lại và thời gian, và chúng tôi hay có cái chữ nếu thì không bao giờ nó thành vấn đề được, nhưng mà cứ nói thôi, cứ hỏi thôi. Nếu cách đây 5, 10 năm, 20 năm về trước, Ukraine không bằng lòng gỡ những hệ thống bom nguyên tử tại nước Ukraine. Câu hỏi của tôi là Nga có dám đánh Ukraine như bây giờ hay không, thưa bà Zinkina?
Chắc họ không dám. Và bây giờ đã đánh rồi mà Nga lại có vũ khí hạt nhân. Thì ý nghĩa là có đất nước nào mà có vũ khí hạt nhân thì đánh được. Nước khác mà không có vũ khí hạt nhân thì nếu mà cho phép chuyện này xảy ra thì thế giới nó chúng ta lại sẽ như thế nào?
Người, người ta bảo thưa bà, thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu mà vì sự yên lặng của những người tốt. Bà có đồng ý về suy nghĩ này không, thưa bà Zinkina?
Câu này nghe thì hay, nhưng khi suy nghĩ thêm thì lại không hay. Vì sao? Vì sách nối như thế đổ lỗi cho những người tốt và cho những màn nạn nhân của tội ác. Tất nhiên những người tôi cũng phải lên tiếng, thực hiện các hành động để ngăn chặn tội phạm. Nhưng nguyên nhân thực sự chính đáng trong đau khổ chính là những kẻ xấu mà làm những điều xấu, chứ không phải những người tốt.
Cách đây hơn 7 tháng bà có phát biểu là dù rằng chiến tranh mới bắt đầu, nó cũng có thể ngừng ngay được. Một câu nói rất là yêu thương hòa bình, yêu thương quê hương mình. 8 tháng ròng rã, cái điều nói của bà còn suy nghĩ, bà còn re rứt về cái câu nghĩ mãi mãi cho nước Ukraine như vậy không, thưa bà? Chiến tranh đã bắt đầu nhưng vẫn có thể ngừng được. Bây giờ đã 8 tháng rồi, nó chưa ngừng, chưa ngừng. Tôi rất là đồng cảm với bà về cái việc bà mới trả lời về cái suy nghĩ của cái câu mà tôi đưa ra. Nhưng bà có nghĩ được là ngày mai đi, ngày mai chỉ một ngày nữa thôi, rồi ngày mai cũng chỉ một ngày nữa thôi. Bà có bao giờ bà nghĩ là Ukraine sẽ được hòa bình hay không, thưa bà?
Chắc chắn là sẽ được hòa bình. Tôi nhớ Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kuleba đã nói một câu là Ukraine biết giành được thắng lợi và Ukraine chắc chắn sẽ chiến thắng. Còn chiến thắng thì sẽ giành được hòa bình cho mình. Không chiến thắng, nếu mà Nga chiến thắng thì không bao giờ có hòa bình trên đất Ukraine, không có hòa bình cả trên đất châu Âu.
Phần đầu của buổi nói chuyện ngày hôm nay bà có nhắc đến, và tôi mới nhắc đến cây cầu Kiev nối liền đất Nga và Crimea đánh sập. Sau ngày hôm sau ấy, thì nước Nga nó đã như điên cuồng, nó bắn biết bao nhiêu hỏa tiễn vào tất cả các nơi, không phải là những căn cứ quân sự. Và bà đã nói chết rất nhiều người. Và một trong những mục đích của họ mà tôi theo dõi được là nó bắn phá tất cả những cái nhà máy phát điện của Ukraine, là vì mùa đông sắp đến rồi. Tôi không biết là bên nước bà bây giờ lạnh bao nhiêu, nhưng bên chúng tôi bắt đầu ngày như sáng nay lạnh rồi, ngày mai lạnh rồi. Và có những điều nữa, quân đội Ukraine đã cầm chân quân đội Nga tại đất nước này được 8 tháng và không thấy có gì khó có thể tiến triển hơn được. Bà mới nhắc lại về vấn đề, tôi mới nhắc lại vấn đề bom nguyên tử và anh Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không biết là anh ta có buồn hay có vui không? Anh ta dọa anh ta sẽ dùng bom nguyên tử trên đất Ukraine. Điều này có làm cho dân Ukraine lo sợ, có làm cho thế giới bên ngoài ủng hộ Ukraine lo sợ hay không, thưa bà Zinkina?
Nga thì cần liên đánh vì Ukraine và thế giới càng là sẵn sàng làm mọi thứ để bắt kẻ điên này chịu trách nhiệm. Thì lâu lắm rồi, như tôi nói, Tổng thống Putin nhiều lần nói phủ nhận bản sắc của dân tộc Ukraine, bản sắc quốc gia Ukraine. Thì kế hoạch của Nga là tiêu diệt dân tộc phá bỏ nước Ukraine. Ở Ukraine, chúng tôi đã chứng kiến hàng ngàn tội ác chiến tranh của những người lính Nga. Nên tôi nghĩ là một tội ác chống lại loài người như vụ đánh bom nguyên tử của Nga và Ukraine cũng có thể xảy ra. Tôi cũng không trả lời được về cả thế giới về cái chế độ này. Nhưng mà tôi có thể trả lời cho người Ukraine. Cách đây vài hôm tôi đã xem tin thời sự. Nhà báo cái phỏng vấn một cậu bé 9 tuổi. Hỏi cậu bé thấy thế nào sau khi tên lửa Nga đánh vào sân chơi trẻ em ở trung tâm thành phố. Cậu bé đã trả lời, cháu buồn vì đã thích chơi trên sân chơi đó. Thì phóng viên hỏi cậu ấy, thành phố bị Nga ném tên lửa thì cậu có sợ không? Cậu bé đã trả lời, cháu không sợ vì cháu là người Ukraine. Và những người Ukraine không sợ gì cả. Thì tôi cũng muốn trả lời như cậu bé đó. Tôi buồn, nhưng tôi cũng không sợ. Chúng tôi không sợ vì chúng tôi là những người Ukraine.
Tôi nghĩ câu trả lời của cậu bé mà bà mới nhắc đến làm cho tôi suy nghĩ đến. Tôi chưa thấy những người thanh niên hay những người lính ở Ukraine bỏ nước chạy sang nước lân cận. Nhưng cách đây 1-2-3 tuần gì đó, khi ông viên chức tổng thống Vladimir Putin động viên 300.000 lính, thì có rất nhiều người Nga bỏ chạy. Cái điều này có làm bà suy nghĩ về tình yêu của quê hương của Nga, của họ đối với nước họ, và cái suy nghĩ của những người lính Ukraine không bỏ quê hương chạy? Hai cái điều nó có khác nhau, chắc chắn là khác nhau rồi, nhưng mà bà có suy nghĩ gì không thưa bà Zinkina?
Cái điều này thì nó rất là khác với Ukraine. Khi Nga tấn công Ukraine thì nhiều người bỏ chạy, mà những người đó là phụ nữ và trẻ em. Còn ở Nga thì lại những người thanh niên, những người đàn ông thì lại bỏ chạy. Thế là đối với người Ukraine họ không hiểu là nếu mà có một mối đe dọa như thế này thì đàn ông của Ukraine sẽ lấy vũ khí ra đường để bảo vệ cái tự do của mình, để bảo vệ những lựa chọn tự do của mình. Còn người Nga thì lại bỏ chạy bởi vì sợ cái gì. Chúng tôi ở bên Ukraine cũng không hiểu được điều đó. Bao nhiêu đàn ông mà cứ bỏ chạy, không hiểu được cái đấy.
Bà có quyền hãnh diện về quân đội của bà, thưa bà Zinkina. Và chúng tôi là những người ủng hộ, chúng tôi là những người nhìn đất nước tang thương của bà. Chúng tôi cũng ủng hộ và chúng tôi cũng hãnh diện về những người lính của nước bà, cũng như những người lính ở miền Nam Việt Nam chúng tôi ngày xưa trong cuộc chiến, thưa bà. Nếu bà đọc, tôi chắc chắn là bà đọc rồi chứ không phải nếu đâu. Bà có nghe là ông Ngoại trưởng Nga, ông ấy phát biểu là Mạc Tư Khoa, Moscow sẵn sàng đàm phán với các nước Tây Phương, không nói gì đến nước Ukraine, và đề nghị Tổng thống Biden và Putin gặp nhau vào tháng 11 này tại Nam Dương, tại Indonesia, của nhóm G20. Một ánh sáng cuối đường hầm, một ánh sáng, một cuối đường hầm cho hòa bình Ukraine. Bà có đồng ý và bà có suy nghĩ về điều tôi vừa mới nói không, thưa bà Zinkina?
Tôi nghĩ là thứ nhất là Ukraine đã bác bỏ khả năng đàm phán với Nga, với chính phủ, với chính quyền hiện tại của Nga. Lúc nào Nga vẫn còn có Tổng thống Putin thì Ukraine không đồng ý đàm phán nữa. Bởi vì tất cả các kế hoạch hòa bình của Putin, của Nga hiện đại đều là những màn khói mù cho các đối hộ rồi đầu hàng, rồi Ukraine đầu hàng và cái sự diệt vong của Ukraine. Thì tôi cũng nghĩ là những gì Putin muốn nói với Tổng thống Biden nó chỉ theo kế hoạch như thế thôi.
Nếu tôi lại dừng chữ nếu. Nếu ngày mai Tổng thống Ukraine nói rằng chúng tôi sẽ bỏ ý định để gia nhập vào khối NATO, chúng tôi sẽ bỏ ý định để gia nhập vào khối NATO, điều kiện này có thỏa mãn được nước Nga và điều kiện này có thể làm cho chiến tranh thôi hay không? Tôi chắc chắn là điều nó sẽ không xảy ra, nhưng tôi vẫn đặt câu hỏi với bà, thưa bà.
Tôi nghĩ là cái sự gia nhập vào NATO của Ukraine nó không liên quan mấy đến cái chiến này. Bởi vì nếu mà thật là Nga không muốn NATO mở rộng, thì chẳng nhẽ Nga phải đánh vào Phần Lan chẳng hạn. Phần Lan vừa muốn gia nhập NATO và sắp có quyết định cho Phần Lan gia nhập cả Thụy Điển nữa. Thì nếu mà thật là Nga không muốn NATO mở rộng thì chắc phải đánh tấn công Phần Lan, tấn công Thụy Điển. Nhưng không phải, không dám đánh là thứ nhất. Thì thứ hai là cái lý do này là không thật. Thì nếu mà Ukraine bỏ kế hoạch gia nhập NATO hay là không bỏ kế hoạch này, nó không thay đổi gì trong cái nguyện vọng của, trong cái mong muốn của Putin tiêu diệt cả dân tộc Ukraine.
Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi tâm tình với bà về chiến tranh tại Ukraine. Bây giờ tôi hỏi bà một đôi câu về gia đình. Bà còn gia đình, còn anh em, còn bố mẹ gì hay không ở bên Ukraine hay không, thưa bà Zinkina?
Bố mẹ của tôi ở bên Lugan. Và tôi cũng là người Lugan, cái vùng mà bị thiêm đống từ năm 2014. Thì từ đó tôi chưa bao giờ về nhà thăm bố mẹ. Nhưng hiện nay thì riêng cái vùng Lugan là một nơi an toàn, bởi vì chỉ có mỗi cái vùng Lugan, thành phố Lugan thì Nga không ném tên lửa vào. Thì tạm thời gia đình của tôi là ổn định, không biết ngày mai nó sẽ ra sao.
Ngày mai sẽ
tạm thời là ok.
Thưa bà, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Thử Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi dành lại cho bà một đôi phút để bà có tâm tình gì với người Việt Nam trên toàn cầu và những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này ngay tại Hà Nội và Sài Gòn. Bà biết chắc là người Ukraine sẽ được nghe những cái buổi, những cái lời phát biểu của bà với chương trình Thử Cánh Đồng Mây từ đài Sài Gòn 1160 ngày hôm nay. Bà có tâm tình gì bà nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa bà Zinkina.
Cảm ơn ông Minh, cảm ơn quý khán thính giả. Tôi để kết thúc chương trình, tôi chỉ muốn nói một câu. Tôi rất mong muốn quý khán thính giả Việt Nam và tất cả những người trên thế giới chỉ ủng hộ một điều là ủng hộ hòa bình, ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ những gì chính đáng trong cuộc đời của mình. Thì thế thôi. Xin cảm ơn.
Thưa bà Phó Đại sứ Zinkina, gần 45 phút chúng ta tâm tình với nhau. Và tôi biết, bà cũng biết và tất cả mọi người biết là độc lập, tự do và hạnh phúc là những chữ, là những từ ngữ hết sức cô đọng, song lại hàm chứa bên trong một thông điệp lịch sử giá trị thời đại vô cùng lớn lao. Một sứ Ukraine yêu chuộng hòa bình và đang làm tất cả những gì có thể để duy trì nền hòa bình quý giá và đạt được cho bằng được. Bằng một tâm tình sắt đá như bà đã nói, tôi lúc phần đầu, chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi giá. Để rồi ngày mai khi nói về Ukraine, người ta không chỉ nhắc đến một đất nước đã đi qua những cuộc chiến tàn khốc nhất, một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường nhất. Mà hơn nữa, Ukraine ngày mai sẽ là trở thành một điểm đến của hòa bình. Đồng với tâm tình của bà mẹ, tôi xin Thượng Đế ban phép lành, ban phước lành cho dân tộc Ukraine. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina đã đến với chương trình đặc biệt này và một người khách mời rất là đặc biệt để tâm tình với tất cả mọi người trên thế giới về nước Ukraine của bà. Cầu mong Thượng Đế một lần nữa ban phước lành cho dân tộc Ukraine và cho gia đình bà. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới thưa bà. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Đài Sài Gòn 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, không quân Lê Hải, anh Trinh Nguyên và cô Tâm An, tất cả những người thân mến đã mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.